Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học đề tài có tên là vì sao biến thành tà chi tà ký. Và thử nhắc nhở chúng ta tu hành mà tại sao không có chánh chi chánh kiến? Tu một thời gian thì là trở thành tà chi tà kiến. Chúng ta thấy người trải qua 60 năm buôn ba khắp nơi trên thế giới thì Ngài cũng đã có cái thấy, cái nhìn nó rất là rộng. Đến rất nhiều đạo tràng, rất nhiều cái sự tu hành của đồng tu học Phật, cho nên Ngài đã nhận thấy ra được cái sự xen tạp quá nhiều. Chính cái sự xen tạp đó mà tăng trưởng cái tà chi tà cái, chứ không có được cái chánh gì chánh kiến. Mà tà chi tà kiến thì sao? Thì chắc chắn là không thể có thành tựu. Tại sao mình biết đó là tà chi tà kiến? Tà chi tà kiến thì phiền não vọng tưởng, tập khí nó không vơi, thậm chí nó càng lúc nó càng dâng cao. Cho nên tu hoài mà cái mặt thì lúc nào nó cũng phiền não. Còn chánh chi chánh kiến thì tập khí, vọng tưởng, phiền não nó càng lúc càng ít đi. Thật sự cái chỗ này nếu như không có người phân tích cho mình không nhận ra đâu. Qua nhiều giờ dịch địa rồi mới hiểu được lời Hòa Thượng nói, cho nên mình mới nhận ra được. Chứ còn không biết thế nào là chánh chi chánh kiến, không biết thế nào là tà chi tà kiến, nhưng cái việc đó không để phân định cho nó rõ cũng không biết thế nào là phân định. Mà hỏi người thì người nói cho mình nghe nó cũng Họ nói cho mình nghe cũng chỉ lờ mờ, không rõ ràng. Mình tu hành mình nói, mình cũng tu một cái, mình cũng quy y theo một cái gì gọi là danh môn chánh phái đàng hoàng, một người mà cũng nổi tâm tội, có tâm tia, gọi là có danh tiếng, mà tại sao gọi là tà tà chi tà kiến? Bởi vì hòa thượng nói đâu phải là danh cao tiếng tốt là chánh chi chánh kiến đâu. Danh cao tiếng tốt thì lại càng danh cao càng tiếng tốt thì lại càng tà chi tà kiến. Cho nên chúng ta phải biết cho rõ tại sao gọi là tà chi tà kiến. Tu hành mà phiền não nó không vơi, vọng tưởng nó càng nhiều, tập khí nó càng sanh ra, thì biết đó là ta đang đi theo cái hướng tà chi tà kiến. Còn chánh chi chánh kiến là không có làm phiền não vọng tưởng tập khí nó phải vơi đi, hôm qua nó phải ít hơn, nó phải hôm nay nó phải nhịn, nó phải ít hơn hôm qua, tháng sau nó phải ít hơn tháng trước, thì chúng ta biết đó là ta đang chánh chi chánh kiến. Riêng cái việc này thôi, tưởng rằng dễ hiểu đó, nhưng mà thầy cũng phải cả chục năm trời mới có lời giải thích. Thấy người ta nổi danh nổi tiếng, thấy mọi người ùn ùn quy y, mình cũng chạy theo quy y. Nghe người ta nói là người ta là Bồ Tát gì đó tái sanh, một cái vị gì đó mà tái sanh, rồi chạy theo mà quy y. Quy y rồi, quy y nữa cũng tốt, càng tốt mà cũng lại quy y. Thấy người ta chen chân để mà so đảnh so đầu gì đó, cũng chen chân chạy mà so đảnh so đầu cho bằng được. Mình thấy rõ ràng là tà chi tà kiến. Nếu như mà so đầu mà nó tiêu tội thì Thích Ca và tăng đoàn ngày xưa đâu có phải khổ cờ sở mà buôn ba cả khắp Ấn Độ. Chắc gì cũng đã biết rồi, cái nóng hài này ngày nay Hà Nội đâu có bằng cái nóng của Ấn Độ. Còn cái lạnh đâu có lạnh, cái khí lạnh đâu có lạnh bằng Ấn Độ. Khí hậu Ấn Độ nó ngày xưa nó khắc nghiệt vô cùng. Thế mà tăng đoàn ba y một bát, chân trần nha, không có mang dép như mình bây giờ đâu, đâu có mang dài như mình bây giờ đâu. Phải bôn ba khắp nơi để mà dân du giảng giải cho chúng sanh nghe. Ta nói nếu mà so đầu mà tốt thì 1050 đệ tử đó, thì cứ chia ra một độ, một tổ gì 10 người, cứ chia nhau đi trong xóm, cứ so đầu rồi. À, tại vì 1200 là toàn là A-la-hán mà, chứ đâu phải phàm phu đâu. So đầu là tiêu tội thì cứ so đầu thôi, là tiêu tội hết. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có làm việc đó. Phật và hàng đệ tử tự thân phải tu hành nghiêm túc, trải qua đời sống nghiêm túc. Trước đây tôi dạy cái bài học ở trong Di Đà học Phật, cái câu mà Phỏ tư ti trừ cua chơ diễn su tư sân hộ, tôi hết sức là cảm động. Đệ tử của Phật trải qua đời sống rất là nghiêm túc, lấy cái đời sống nghiêm túc đó mà để giáo hóa chúng sanh, gọi là tự hành hóa tha. Hai câu hòa thượng hay nói đó, hai câu mà Hòa Thượng thường nói: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Tăng đoàn nhà Phật trải qua đời sống nghiêm túc, lấy cái đời sống nghiêm túc đó mà làm cảm động chúng sanh, làm cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên nếu mà người ta có thể tiêu nghiệp cho mình thì Thích Ca Mâu Ni Phật làm được việc đó. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được việc đó. Trong kinh sám hối mà chúng ta đã từng đọc mà: tội từ tâm khởi phải do tâm diệt, tâm diệt rồi thì tội liền không. Có nghĩa là từ tới nơi tâm mà ta tạo tác thì phải từ nơi tâm mà cải đổi. Mà tâm không còn những cái khởi lên nữa, những cái tội làm, những cái tội đó nữa, thì cái việc làm tội xấu đó nữa, thì cái tội nghiệp đó nó mới hết. Làm gì có việc Thích Ca Mâu Ni Phật làm cho mình, hãy ai đó làm cho mình. Tại sao tôi nói phải Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật còn không có năng lực đó. Rõ ràng Phật đã nói với chúng ta: trên bước đường dài đó, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đi được đến cái mục đích mà các con muốn đi hay không thì đó là phải tự mình đi. Cũng giống như tu hành, chúng ta muốn niệm Phật vãng sanh thì ta phải đầy đủ cái tiêu chuẩn mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta. Đâu phải mình nịnh Đức Phật A Di Đà rồi Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình, hay hàng ngày mình đi hộ niệm cho người ta rồi đến lúc mình vãng sanh cái là lúc mình chết, sắp chết cái là A Di Đà thấy mình có quá nhiều công trận thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình. Làm gì có chuyện đó. Ấy, Hòa Thượng cũng đã kể cái vụ mà cái gì mà phó chàng mà tôi quên tên này. Bình thường thì niệm Phật rất là tốt, dẫn chúng niệm Phật tới lúc mà sắp bệnh xuống, mà sắp vãng sanh, sắp mà sắp chết rồi đó, nghe người ta đến niệm Phật đuổi hết không cho người ta niệm Phật, sợ chết, đuổi hết không cho người đến niệm Phật, mà tưởng rằng cho không cho niệm Phật cũng không chết hả? Không cho niệm Phật cũng chết. Cuối cùng chúng ta thấy người tu hành dẫn chúng đó nha, giờ hằng ngày dẫn người ta niệm Phật, đến phiên mình sắp vãng sanh, sắp chết thì bắt đầu người ta đến hộ niệm thì không cho, sợ. Đấy, tu hành cả một đời tà chi tà kiến mới như vậy đấy. Chứ chánh tri chánh kiến thì đâu có như vậy. Hiểu chánh tri chánh kiến là gì? Hiểu rõ sanh tử, sinh lão bệnh tử là định luật, không thể nào ai có thể thay đổi được. Vậy thì ta biết chắc có mặt trên thế gian này là ta đã gọi là phải mang cái bản án tử hình rồi, phải chết rồi, không bao giờ thoát khỏi đâu. Vậy thì cả một đời sống này ta phải sống như thế nào để gọi như hay Hòa Thượng hay nói: đừng uổng phí một kiếp người, đừng uổng phí một lần ta đã đến nhân gian này. Vì một lần đến nhân gian này không đơn giản tí nào. Chúng ta đã từng nghe mà: khi có thân người mà mất, khi ta mất thân người mà có lại được thân người, nó vô cùng là khó. Khó giống như là một con rùa mù ở dưới biển, 100 năm nó nổi lên một lần, 100 năm cái bọng cây nó trôi qua mà nó nổi lên, nó vừa khớp vô cái bọng cây, con rùa mù. Chúng ta thấy khó. Một lần tôi ghé cái dừa, cái gừng Maragui, tôi thấy một đàn kiến tôi nổi da gà. Nổi da gà đó. Gì đâu mà nó đông đến mức mà mình không biết bao nhiêu mà nói. Thế mà một trận mưa đến trôi sạch. Rồi lại vẫn có những đàn kiến như vậy. Thì biết cái chúng sanh nó nhiều đến mức độ nào. Rồi ở phía cái hồ phía sau, trước đây chỉ thả có mấy con cá bảy màu cho nó tạo cái gọi là cái chuyển động ở trong cái hồ, cái hồ nước để mình chứa để mình tưới cây đó mà. Bây giờ khoảng mấy ngàn con, nó đông đen chân rồi, bây giờ không biết làm sao. Thì hàng ngày phải cho nó ăn đầy đủ, rồi phải niệm Phật, phải quy y cho nó. Cái hũ cà chua to vậy nè, thấy cà người ta trồng người ta bỏ, mình đi hái về không biết làm gì, sao nó để muối đường. Mua 10 kg đường phèn, muối vô cái hộp, cái hũ to đó. To lắm, hũ to vậy nè. Một thời gian sau bung, tôi đi về Hà Nội, tôi về mở ra, trời đất ơi, cái con miền Nam gọi là con dòi đó, con nào con nấy bằng cái đầu đũa, nó đông nghẹt ở trong hết. Thôi tôi mới ghinh ra ngoài bên sau đó, để vô cái lối mà trồng su đó, để yên đó. Thôi tụi bay cứ thừa hưởng đi. Bây giờ lâu lâu rồi, giờ các xem thấy nó cũng đông đen hết trơn. Mình thấy nó chúng sanh thôi. Nó vô số là chúng sanh. Thì phải lâu lâu đi ngang rồi, nhớ rồi quy y cho nó. Mong kiếp sau đừng có làm súc sanh nữa. Làm người, gặp Phật, gặp Phật Pháp. Cho nên mình thường tưởng rằng mình có được thân người là dễ dàng đâu nha. Phật đã nói rồi, có được thân người giữa con rùa mù, may mắn gặp được gốc cây giữa biển cả. Con rùa mà nó không mù mà ở trong cái sông thôi mà để nó gặp, nó tìm được cái bọng cây cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là con rùa mù mà ở giữa biển cả mà 100 năm nổi lên một lần, 100 năm khúc cây nó mới trôi qua một lần, thì làm gì có được cái may mắn đó. Cho nên mình chánh kia chánh kiến là vậy đó, mình biết rõ cái đạo lý sanh tử, sanh lão bệnh tử là chất thật, vô thường là chất thật, nhân quả báo ứng là chất thật. Tôi nghe con làm quá nhiều tội lỗi, bây giờ làm sao? Không sao đâu, để cầu nguyện cho thì tiêu tội mà. Nhiều người nghe an lòng lắm, cúng dường rồi cầu nguyện cho sẽ tiêu tội. Hòa Thượng Tịnh Không nói thập đạo vô thần, 10 cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Các vị nghĩ thực ra có phải không? Xét đó. Nếu chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải niệm Phật đúng tiêu chuẩn, đúng không? Đúng tiêu chuẩn trên kinh Vô Lượng Thọ nó. Còn mình muốn sanh về cõi người thì phải ít nhất phải từ trung phẩm thập thiện. Thập thiện có nghĩa là 10 thiện phải làm được bậc trung, 5 giới phải tròn đầy, phải giữ 5 giới tròn đầy thì mới được. Còn muốn làm, muốn sanh về cõi trời thì ngoài cái thập thiện, tu thượng phẩm thập thiện ra, 10 thiện đó, thân thì không sát đạo dâm, miệng thì không nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác, tâm không có tham sân si. Ngoài cái thập thiện ra còn tu tứ vô lượng tâm nữa, có nghĩa là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nữa. Làm một cái việc gì đó phước thiện nho nhỏ nha, Phước này là phước nhân thiên. Và cái câu nói là câu nói an ủi thôi, chứ không dễ dàng như vậy đâu. Đó là chúng ta phải hiểu được rõ ràng như vậy, thì nó không có, mình mới tính, mình gọi là mình chánh chi chánh kiến. Còn không thì cứ tạ chi tạ kiến. Lúc đầu nghe hòa thượng nói thập đạo vô thần, mình cũng nổi da gà. Trời đất ơi, mười vị thần ở mười cõi này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đó mười cõi. Không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước giáng quả cho chúng ta. Mà chính chúng ta là một vị thần tối cao để đưa mình đi về đâu. Mình phải là tánh chánh chi chánh kiến chứ, mình phải nhìn thấy rõ như vậy chứ. Hay cái đạo lý Phật dạy mình, muốn khỏe, muốn có tiền tài, muốn khỏe mạnh sống lâu, muốn khỏe mạnh muốn sống lâu, muốn thông minh trí tuệ, thì phải bố thí ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Đúng không? Phật dạy rất là rõ ràng. Muốn có tiền tài thì tích cực bố thí tiền tài. Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực của mình. Mình không có năng lực gì hết, mình có năng lực trồng rau thì mình cứ tích cực trồng rau, mình đi cho người ta. Thế đó. Mấy ngày nay coi, bây giờ rau cải thôi, qua trồng rồi đó rồi, không biết làm sao nên. Mà dịch bệnh thì thôi, cũng không dám đi đến nhà người ta cho nữa. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô quý, phóng sanh, bố thí sự an lành cho người ta. Khi mà chúng ta hiểu rõ được, ta làm rõ nét rồi, cuộc đời chúng ta nó an lạc hạnh phúc, nó chẳng có lo buồn, mà tâm ta nó rất là an. Đấy, mấy ngày nay quý vị thấy tôi làm nhiều, người ta không hiểu ở đâu ra. Tôi ở trên núi không, tôi làm gì, chả quen với thiên quyền, chả liên lạc với ai, chả alo cho ai. Miền Tây vẫn phóng sanh, chỗ kia chúng vẫn phát cơm, chỗ nọ vẫn phát gạo. Mình ngồi đây mình nói, phát gạo đi, phóng sanh đi, làm gì kia đi. Không phải nói bằng miệng, làm đi, rồi tôi chuyển tiền, làm. Những người gần gũi mình nhất họ không biết tiền đâu vậy. Cho nên hòa thượng nói thập đạo vô thần, không có vị thần nào có đủ quyền năng ban phước cái giáng quả, mà chính chúng ta phải thật làm, thì chúng ta là một vị thần để quyết định cho vận mệnh của mình. Mình đã nghe người xưa nói mà nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Tiền định đấy là phước báo vận trong mạng của mình nó đã định. Mình thấy hiểu rõ điều đó, đó là chánh chi chánh kiến đấy. Còn mù mờ chờ người khác, chờ một vị thần nào đó, chờ ai đó ban phước cho mình thì sai rồi, quá sai rồi. Trong bài hòa thượng nói có rất nhiều đồng tu học Phật, đọc qua rất nhiều kinh, cũng nghe qua rất nhiều pháp, họ tu hành một thời gian rất dài, nhưng tại vì sao đến sau cùng là gì, biến thành tà chi tà kiến. Trong đây có hai nguyên nhân: một là nghe pháp tu trì không thấu triệt, nghe pháp tu trì không đủ thấu triệt, chẳng những họ không thấy được, không kiến, không phải là không thấy được tánh, mà phương hướng họ cũng đã bị sai lệch. Thí dụ mình thấy không, từ một cái pháp là tự cường tự lực, cuối cùng thật trở thành, chuyển thành cái pháp tu gọi là ý lại và nương nhờ. Thí dụ như pháp tịnh độ, rõ ràng chúng ta phải dụng công bằng tự mình, toàn là tự lực. Và thử nói pháp tự lực mà tự nhiên cuối cùng trở thành là ý, chỉ ý vào tha lực. Khi mình đã tận gọi là tự lực đến mức tận cùng rồi thì mới có được cái tha lực. Cho nên đa phần là tu hành bị sai phương hướng. Tất cả đều là tự lực, rồi sau đó mới tới tha lực. Mà cuối cùng tự lực không có, mà toàn là nương vào tha lực. Đa phần là cầu nguyện vãng sinh. Không nghe Hòa Thượng nói sao? Tôi chưa bao giờ cầu tuổi thọ, cầu phước báo, cầu sống lâu. Chưa bao giờ. Bệnh sắp chết cũng không có cầu. Mấy năm trước mọi người cũng biết tôi bệnh một bệnh khá nặng chứ không? Bệnh chỉ có chết thôi, không có sống được. Bác sĩ ông chỉ vô mà ông nói không uống thuốc là chết đó nha. Tôi về rồi không uống thuốc, cho mày chết luôn. Muốn chết cho mày chết. Nhưng mà đâu phải là để liều chết đâu. Hoạch định một ngày 4 thời công phu. Lại Phật mà cứ xiển niễn đâu có lại được. Mà vẫn lại. Ngày nào mà mỗi lần lại Phật là áo tràng, áo trong, áo ngoài gì nó ướt sũng hết mồ hôi. Nhờ vậy mà nó thông được kinh mạch. Rồi thời gian tự động nó hết bệnh. Không có cầu, hết bệnh. Mà chỉ có cầu Phật một điều là khi mà con chết, Phật gia hộ cho con chết cho nó dễ coi một tí. Con biết đạo lực của con chưa đủ sức để Phật tiếp dẫn con vãng sanh. Tại vì lúc mình biết mình còn tham liếng thế gian mà mình nói mình không đủ đạo lực để vãng sanh đâu. Mình đang coi như là hăng chí mình làm việc mà bao nhiêu hoài bão nó còn quá nhiều mà. Lúc đó mình làm sao mà mình biết đạo lực mình. Nhưng mà chỉ xin Phật là gia hộ cho con chết dễ coi. Thí dụ như con đang lại Phật con chết, hay con chết ở trên cái bằng Phật, đừng có chết như con ếch. Để ta nói ông vòng tay chết như con ếch thì tội nghiệp người ta, tội nghiệp cái chúng sanh thời mạt pháp. Người ta đã không tin tịnh độ rồi mà thấy cái ông chuyên dịch tịnh độ mà ông chết như con ếch thì tội nghiệp chúng sanh quá. Đừng vì cái chết của mình mà làm cho người ta thối tâm. Nếu chết cũng chết cho nó dễ coi chút. Chân thật là vì người khác mà lo nghĩ chứ không phải là vì mình. Trong bài Hòa Thượng nói kiến tánh chỉ có một con đường. Trên kinh nói với chúng ta trực tâm thị đạo tràng. Trực tâm chính là chánh tâm. Chỗ này mọi người phải đặc biệt chú ý. Mình phải trực tâm, có nghĩa là chánh tâm. Chánh tâm là đạo tràng. Trực tâm chính là tâm bồ đề. Tâm của bạn không trực, tâm của bạn cong cong quẹo quẹo. Đây chính là tại vì sao dụng công tu hành mà không thể thấy đạo. Cái tâm mà cong cong quẹo quẹo này thì đúng là mỗi chúng ta đều sai phạm. Nói đến đây tôi mới nhớ đến Hòa Thượng Tịnh Thuận ở Tổ Đình Xuất Hậu. Ngài nhắc tu hành đừng có, Ngài nói bốn cái cách tu hành đó. Đừng có tu gian tu dối, đừng có tu dục tu tình, đừng có tu quanh tu quẹo, đừng có tu danh tu lợi. Bốn cái tâm này, xin nói với mọi người biết, người nói cái bốn câu này trình độ văn hóa vừa đủ biết chữ Việt. À, trình độ văn hóa là vừa biết được, gọi là vừa đủ biết chữ Việt thôi. Nhưng mà ngài Hán học thì rất giỏi. Mình tu hành đến lúc mà sau cùng nói đúng bốn câu này. Lúc ngài sắp chết, ngài nói dặn thầy chủ trì trước, khi tôi chết ông không được làm đám tang, không có để hoàng ở nhà tổ mà hoàng ở bên nhà chúng. Thân phận là một vị thượng thủ ở trong chùa, làm sao dám để ngài ở bên giảng đường. Thế mà phải làm theo để ở bên giảng đường, không được để bên tổ đường. Khi mà lệm tôi rồi đó, mua cái hòm đó, nó rất đơn sơ, lấy xe ba gác để đi chung. Bảo lấy xe ba gác đi, không được xe, không có được xe gồng phụng gì hết. Khi chết rồi không ma chay, không dỗ quải, đừng có bài cúng hoa nhiều, quá nhiều hoa, quá nhiều trái đó, làm lãng phí. Rồi hoàng ngài còn nhắc nói bốn câu đó, đừng có tu quanh tu quẹo, đừng có tu dục tu tình, đừng có tu gian tu dối, đừng có tu lợi tu danh. Ở đây hòa thượng nói kiến tánh chỉ có một con đường là trực tâm thị đạo tràng. Trực tâm là chánh tâm, chánh tâm là đạo tràng. Trực tâm chính là tâm bồ đề. Bạn không trực tâm, tâm của bạn cong cong quẹo quẹo, thì cả đời của bạn tu hành không thể thấy được đạo. Không cần nói đến chánh đạo, và thật nó không cần nói đến chánh đạo. Ngay đến đạo họ cũng không thấy được. Có nghĩa là cảm nhận về cái sự giả, cái đường đi của mình còn không có nữa, chứ đừng có nói là chứng đạo. Thấy được cái đường đi cho nó, đường đi nước bước cho nó rõ ràng, nó minh bạch, còn không có. Nếu như họ thấy được đạo thì họ hoàn toàn khác. Thấy được đạo thì chính là Bồ Tát. Cho nên cái việc đầu tiên hòa thượng nói, thứ nhất là phải trực tâm. Mà trực tâm chính là tâm Bồ Đề. Tâm người tu hành đừng có cong cong quẹo quẹo, nó gọi là nó quái quái đó. Cái nguyên thân gọi là cái nguyên nhân thứ hai mà không thấy được đạo đó là gì? Họ có phiền não tập khí rất nghiêm trọng. Mà hòa thượng nói cái tập khí gì nghiêm trọng biết không? Chính là vọng ngữ. Họ vọng ngữ mà chính mình không hề biết. Có nghĩa là những cái là câu nói vọng ngữ của mình nó trở thành thói quen. Chẳng hạn ở trong nhà mình không thích ai đó mà gọi điện đến mình nói anh em có ở nhà. Đứa con nói ủa sao mẹ nói vậy? Nó gàn nó ngồi đây, nó nói ủa sao ba ngồi đây mà mẹ nói không có ở nhà. À, nó nhỏ tâm hồn nó thơ ngây mà nó ủa sao ba ngồi đây mà mẹ nói không có ở nhà. Ấy hòa thượng nói cái nguyên nhân thứ hai chính là vọng ngữ. Chính mình vọng ngữ mà mình không hề hay biết. Tại vì sao không gọi là không dừng chỉ được cái vọng ngữ này? Hòa thượng nói tập khí, có nghĩa là thói quen. Quá quen rồi. Không cần nói đến vọng ngữ. Nói nhiều cũng là tập khí. Nói nhiều cũng là tập khí. Và thầy nói, họ không nói là họ rất là khó chịu. Họ không nói được là họ rất là khó chịu. Cái chỗ này chúng ta phải nên hiểu rõ. Nói những điều cần nói và không nên nói những điều không cần nói. Lời thừa đó, phay hoa lời thừa. Chúng ta nói lời thừa thì rất nhiều. Ta đứng trước mọi người, ta nói chuyện, mình muốn hiển lộng lên một chút thì tự khắc nó trở thành lời thừa. Cái gì nó xuất phát từ trực tâm của mình thì nó là gần hoàn toàn khác. Còn mình muốn đưa nó lên một chút thì tự trở thành điều là lời thừa. Không cần nói đến vọng ngữ mà họ không nói được là họ rất là khó chịu. Nó nghe nói nhiều lời thừa đấy. Gặp được người thì nói là nói bất tận, nói không ngừng nghỉ. Cái tập khí này rất là chướng ngại đối với người tu hành. Cho nên người xưa dạy chúng ta bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Hôm nay Hòa Thượng nói chúng ta biết hai cái tập khí mà nó làm chúng ta không thể thấy được đạo. Đó chính là gì? Cái tâm công công quẹo quẹo, không phải là chánh tâm, trực tâm. Mình phải dùng cái trực tâm. Trực tâm, chánh tâm chính là chân tâm. Mà chân tâm là chính là tự tánh thanh tịnh của mỗi chúng ta. Đa phần chúng ta bị dính vào làm cho dễ coi. Mình làm ra biểu pháp nó khác, còn mình làm cho dễ coi nó hoàn toàn khác. Cái chỗ này mọi người chú ý một chút thì sẽ nhận ra. Đó là nguyên nhân thứ nhất là không chánh tâm, không trực tâm. Nguyên nhân thứ hai chính là vọng ngữ và lại nói nhiều. Và thử nói lúc bình thường tôi suốt ngày giảng kinh nói pháp, nhưng mà khi không giảng kinh nói pháp thì không nói chuyện, rất là ít nói chuyện. Đó là ngài đã nói ra cái sự để có thể thấy thành tựu được. Cả đời của ngài là có thể ngài thành tựu được là như vậy. Suốt ngày giảng kinh thuyết pháp mà không giảng kinh thuyết pháp thì rất là hạn chế nói chuyện. Mà không nói chuyện thì lại không phạm vào tội nói nhiều. Mà không nói chuyện thì sẽ không phạm vào cái tội nói dối. Nói quá sự thật, nói sai sự thật là nói dối chứ gì nữa. Mà chúng ta thì rất là quen nói sai sự thật. Chỗ này Hòa Thượng nói nhất định phải nên biết loại người nào niệm Phật có thể thành công. Người ít nói niệm Phật thành công. Như mấy ngày nay tôi phải nói nhiều. xử lý những cái sự việc ở Bình Dương đó, tôi phải nói chuyện với người này, phải nói chuyện với người kia, phải nói chuyện với người nọ. Sau những buổi là những nói chuyện rồi tôi mới thấy, ồ, sao mình lại nói nhiều như vậy? Và phát hiện ra trong những lời nói của mình, không ít những lời nói nó thừa, không cần thiết. Đó rõ ràng là chúng ta nói nhiều chuyện sẽ nói nhiều lời thừa. Cho nên Hòa Thượng nói, loại người mà niệm Phật thành công là người ít nói, chỉ nói những điều có ích, không nói những lời thừa. Ít nói chuyện, ít nghe nhiều chuyện. Mà mình nghe chuyện nhiều thì chắc chắn là toàn là nghe thị phi. Thì tâm của họ sẽ định. Mà tâm định thì niệm Phật chắc chắn là thành công. Hòa Thượng nói, tôi 50 năm giảng kinh nói Pháp. Thế nhưng khi không giảng kinh thì tôi rất ít nói chuyện. Một Hòa Thượng nói, tôi cũng không biết nói chuyện nữa. Ít nói chuyện mà tôi là người không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện. Và thầy nói, vì sao vậy? Tôi hiểu được một đạo lý. Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh mà thành tựu. Vậy thì chúng ta muốn thành tựu thì tâm chúng ta phải thanh tịnh. Cho nên bài học hôm nay chúng ta biết được vì sao ta tu học mà trở thành tà chi tà kiến. Tu học mà không trở thành chánh chi chánh kiến, mà tu học mà trở thành tà chi tà kiến. Nguyên nhân chính là tâm không có trực tâm. Cái tâm cong cong quẹo quẹo. Rõ ràng là mỗi chúng ta đều là cái tâm cong cong quẹo quẹo. Vì cái gì nó làm cho cong cong quẹo quẹo? Tự tư tự lợi. Cái đó là cái đầu tiên. Tự tư tự lợi mà nó biến hình cái tâm của mình. Sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ hơn, sợ thua, sợ tốt, sợ xấu. Cuối cùng nó biến hình. Cho nên không thể trực tâm. Cho nên tâm nó cong cong quẹo quẹo. Cái thứ hai nữa đó là tập khí phiền não quá nặng. Hòa Thượng nói gì? Nói dối. Trước đây tôi đi giảng mà tôi nói, mọi người cái tội dễ phạm nhất đó là gì? Nói dối và ăn cắp. Họ sững sờ nhìn mình. Mình có ăn cắp đâu mà sao thầy không nói mình ăn cắp? Ngày ngày phạm lỗi ăn cắp. Đi làm không đúng giờ có phải ăn cắp không? Nghỉ trước thời gian có phải ăn cắp không? Hẹn với mọi người đi chung một chuyến xe mà đi trễ 5 phút phải ăn cắp không? Cái điều này bác chúng cũng nói đấy. Có một lần một vị đi họp đó mà, hôm trước thầy Thắng nói đó, chú đi trễ mấy phút? Dạ con đi trễ 15 phút. Chú sai rồi, chú nhơn lên cho. Bao nhiêu trăm người đây? chúng ta đi trễ bao nhiêu phút. Cho nên chúng ta hàng ngày ta phạm những cái lỗi mà ta tưởng chừng như là không có lỗi, nhưng mà nó đã trở thành thói quen. Nói sai từ thật. Ở đây thì Hòa Thượng nhắc là nói dối nè, nói nhiều nè, đó là chướng ngại để mình kiến tánh. Đức Hòa Thượng nói cả đời của tôi hơn 50 năm ngoài giảng kinh thuyết pháp ra là ít, rất ít nói chuyện và cũng rất ít nghe chuyện. Mà ngài nói tôi cũng không biết nói chuyện nữa, tôi nên không biết nói gì. Nên không biết nói chuyện. Tôi không biết nói chuyện. Nhưng mà ngài nói tôi biết được, tôi hiểu được cái đạo lý vì sao Phật Bồ Tát thành tựu, vì tâm của các ngài thanh tịnh. Tâm của các ngài thanh tịnh cho nên các ngài thành tựu. Còn chúng ta không có thành tựu là vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
Ai vậy?